Phật khi giàu có muốn mua được từ bi, niệm Phật khi nghèo khó muốn xin được nghĩa tình, niệm Phật khi đầm ấm muốn chan hòa nồng nàn, niệm Phật khi lạnh giá muốn tìm được an.
Kính mời đại chúng trang nghiêm thanh tịnh lắng nghe cư sĩ Diệu Âm hướng dẫn về hồi niệm.
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Hồi niệm rất là quan trọng. Có nhiều nơi vì đánh giá quá thấp vấn đề hồi niệm, cho nên công cuộc cứu người thành đạo quá hiếm hoi. Sở dĩ như vậy là tại vì căn cơ của con người trong thời này quá thấp, tu hành nhưng mà còn nhiều cái vướng không hay, thoát ra không được. Hồi niệm là giúp cho người đang vướng đó thoát ra những chướng ngại, để họ có thể nương theo đại lực của A Di Đà Phật mà về Tây Phương Cực Lạc. Cái chướng ngại này suy cho cùng ra, nó không phải ở bên ngoài đưa vào, mà hầu hết là chính trong tâm bị vướng. Cho nên khi mà chúng ta biết được cái phương pháp hộ niệm, mình thấy rõ cái chuyện này, cho nên cố gắng cứ tự mình xét lấy để cố gắng gỡ những vướng này trước, để rồi sau cùng còn cái gì sót lại ban hộ niệm sẽ gỡ dùm cho, mới là an toàn. Chứ không nên ý y quá đáng vào cái ban hộ niệm. Trong cái vấn đề gỡ cái vướng nặng đó thì Hòa Thượng Tịnh Không thường nhắc nhở là phải tập buông xả. Buông xả rốt ráo, tự tại vạn sanh. Buông xả nhiều, vạn sanh dễ. Buông xả ít, vạn sanh khó. Người không buông xả, không được vạn sanh. Cho nên cái vấn đề mà buông xả, hãy cứ lấy cái tâm của mình ra mà tự xét lấy, biết liền. Ví dụ như đối trước một cái hiện tượng, một người nào đó tự nhiên coi như không, là người đó biết buông xả. Đối một hiện tượng như vậy, một người nọ thấy khó chịu là tại vì cái người đó không buông xả. Đối với một sự việc, có một người nở nụ cười, người đó biết buông xả. Đối với một sự việc như vậy, một người nọ nhăn nhúm lên không có cười được là cái người đó không buông xả. Đơn giản như vậy. Thành ra mình biết tập coi tất cả vạn sự nhẹ nhàng một chút, thì tự nhiên cái tâm chúng ta đang trên con đường buông xả. Sau cùng rồi thì cái hộ niệm nó còn đến cái cơ sở hộ niệm. Cái cơ sở hộ niệm chính là gì? Là cái nhóm đồng tu bạn hữu, là một cái đạo tràng hay là cái ban hộ niệm, để mà có đủ cái năng lực giúp mình hộ niệm trong những giờ phút cuối cùng. Chính vì vậy mà cái đạo tràng này xin thưa Phật là lập ra để đáp ứng đúng cái nhu cầu đó. Thì xin thưa thiệt, ở trên thế giới này rất ít có những đạo tràng lập ra để mà chuyên công về hộ niệm. Thì cái niệm Phật đường A Di Đà này chuyên công làm cái chuyện đó. Cho nên xin chư vị là phải chú ý coi trọng cái chuyện hộ niệm. Khi mà có một cái buổi hộ niệm, tất cả mọi việc niệm Phật đường nên bỏ hết để mà tham gia hộ niệm. Tại vì hộ niệm là trực tiếp cứu người, công đức này vô lượng vô biên. Khi qua bên Âu Châu thì có nhiều các vị đồng tu ở bên Tiệp, bên Đức, bình pháp, người ta nó sẽ tổ chức lần lượt tổ chức hàng năm qua cái niệm Phật đường A Di Đà này, cái cộng tu. Thì tôi khuyên họ là nếu có qua thì nên qua một lần thôi, đừng có nên qua hàng năm. Cái điều này không tốt. Tại vì nếu mà qua hàng năm như vậy, có thể quý vị sẽ không có thể vãng sanh được. Vì sao? Vì qua một lần học cái cách cộng tu, rồi về chính cái trụ xứ của mình mà kêu 5-10 người lập một cái nhóm cộng tu, rồi tìm một cái nhà nhỏ nhỏ có cái phòng khách tương đối, cộng tu với nhau, ngay ngày cộng tu với nhau, thì cái điều này mới là cái vấn đề quan trọng. Chứ nếu mà chư vị cứ hàng năm tìm những cái ngày lễ để mà qua bên này tu tập rồi quý vị về, rồi đến lúc mà quý vị yếu đuối, quý vị có qua đây được nữa không? Quý vị có thể chết tại cái niệm Phật đường này không? Không được. Mà thường thường quý vị chết tại cái nơi trụ xứ quý vị. Lúc đó ai sẽ là người đứng ra hộ niệm cho chư vị? Tôi nói như vậy. Cho nên tôi khuyên những người đó, nếu mà đi, cố gắng đi một lần thôi. Một tháng còn được, hai tuần còn được. Để mà học cho được cái cách cộng tu, để rồi mình về áp dụng ngay tại cái địa phương của mình. Còn nếu mà chư vị cứ hàng năm đi qua bên này tu, ở tại cái địa cái trụ xứ, thấy cái người này tu như vậy hay quá, nhưng mà sau cùng rồi chính quý vị thì không được gì hết. Tại vì ngay cái chỗ mà quý vị đến đó, người ta tu hàng năm đó, chưa chắc người ta đã được thành tựu, chưa chắc người ta đã chứng đắc được cái gì. Thì làm sao mà cứ một năm mình qua đó một tháng hai tháng rồi mình về, làm sao có thể mình thành tựu? Tôi nói như vậy. Cho nên thường thường khi mà mình nghĩ tới chuyện hộ niệm là mình phải cẩn thận tìm cái cơ sở vững vàng để mình trụ, gọi là an trụ. Thì an trụ, cách tu an trụ, cái chỗ gọi là trụ xứ cũng phải an trụ luôn, mới có khả năng thành tựu. Chứ còn như ở bên Pháp, thấy bên lúc hay quá, qua bên này, qua bên này tu một vài tháng, thấy bên này hình như cũng tiến, cũng gai, cũng góc đủ thứ hết trơn. Ở bên Mỹ thấy bên Đức ngon quá, chạy qua thấy rồi, nó cũng lộn xộn như vậy. Điều quan trọng là chúng ta kết nhóm lại, đồng tâm, hiệp lực để tìm cách hỗ trợ. Khi mà trong bộ đồng tu chúng ta có người yếu, ví dụ cụ thể như mấy ngày tuần qua, chúng ta đi hộ niệm cho chị Diệu Thánh, phải không? Qua 3 lần, 4 lần hộ niệm, tự nhiên chị Diệu Thánh cảm thấy vững, phải không? Chị thấy vững chưa? Vững như từ lòng nó sắc, phải không? Vinh thấy không nè? Rõ rệt. Kết quả nó bất ngờ lắm. Nếu mà mình cứ tưởng rằng, à cái bà này chưa có gì hết, làm sao đi hộ niệm, để cho khi nào mà hết, không còn gì nữa hết trơn rồi, không còn ăn, không còn uống, rồi nằm ngáp ngáp đó tới hộ niệm, đã trễ rồi. Không còn kịp nữa đâu. Là tại vì trong suốt cái thời gian đó, những cái vướng mắc trong tâm không ai gỡ ra được, những cái gì mà mình chuẩn bị không chuẩn bị được. Ấy thế mà chỉ cần qua 3-4 cuộc hộ niệm, mình tưởng là giống như gỡ gỡ, mà thực sự những cái cuộc hộ niệm này nó gỡ không biết bao nhiêu, và nó ủng hộ cho tinh thần của cái người bệnh đó, ủng hộ tinh thần cho gia đình đó, tự nhiên thấy vững vàng. Chính cái vững vàng này là cái giúp cho họ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải đứng trước một bệnh nhân đã mê man bất tỉnh, hay đã bị nghiệp khổ nó quằn đến điên đầu như cát rồi, mình niệm cho người ta một vài câu, nói với người ta một vài lời khai thị mà được vãng sanh rồi. Cho nên chính nhiều người không hiểu được cái hộ niệm, cứ tưởng hộ niệm là đã chết rồi, sắp sửa tiêu rồi mới tới hộ niệm. Đây là điều hết sức sai lầm. Cho nên quý vị biết là cái năm mà ông cụ của nhà của tôi ông ra đi, là thực ra tôi đã chuẩn bị hộ niệm trước đó mấy năm rồi. Là tại vì sao? Mỗi năm tôi về Việt Nam là mỗi năm tôi đều hộ niệm cho ông cụ hết, viết thư khuyên giải, kêu con trai cái tới khuyên giải, và khi mỗi lần về là bắt đầu hộ niệm. Là tại vì mỗi lần về là mỗi lần ông bệnh, cho nên suốt trong mấy năm trường hộ niệm cho ông cụ không phải là dễ. Mà một lần về như vậy là tôi tụ họp lại trong làng, trong xóm lại mấy chục, vô tình trong 7 năm hộ niệm như vậy thì cả cái làng đó người ta biết hộ niệm hết. Và cái làng bên cạnh người ta biết hộ niệm hết. Chính vì vậy mà bây giờ những cái làng bên cạnh người ta hộ niệm thực sự là an lành vô cùng. Cho nên cái chuyện hộ niệm, chúng ta không nên có một cái quan niệm sai lầm là đợi cho cái người đó chết, đợi cho người đó sắp sửa coi như là ngắn ngáp rồi mình mới tới hộ niệm. Mà chính là một buổi cộng tu thế này là một buổi hộ niệm. Và chúng ta thấy cái người đó bệnh bệnh, người ta đi không được, mình tới thăm người ta một buổi thăm như vậy. Nếu hồi trước là mình tới mình thăm rồi bày tiệc ra nhậu nhẹt phải không nói chính rồi vui vẻ, bây giờ mình tới mình thăm, thăm là gì? Khuyên giải con đường vãng sanh. Khuyên giải đó chính là khai thị, chính là hướng dẫn. Cho nên rõ ràng là rất là mừng là ở đây chúng ta mỗi ngày một thấm vô cái phương pháp hộ niệm, tự nhiên mà thấy hình như là những bạn đồng tu chúng ta có cái đường vững vàng, vững vàng từ bây giờ. Và khi một ngày nào đó chúng ta nằm xuống, bên cạnh chúng ta ít ra còn có 5 người, 10 người, mười mấy người chuẩn bị hộ niệm cho chúng ta rồi. Đây thực sự là cái cơ sở, gọi là cơ sở hộ niệm. Cho nên tôi có viết một cái thơ, gọi là thơ vận động hộ niệm đi khắp thế giới. Cho nên là muốn 5, 10 năm sau mà mình cứu được người thân của mình thì ngay bây giờ mình phải vận động phương pháp hộ niệm, mình phải loan truyền phương pháp hộ niệm, mình nói cái chuyện hộ niệm hàng ngày với gia đình của mình. Thì sau 10 năm, 7 năm sau mình mới có cơ sở hộ niệm cho gia đình của mình. Có nhiều người ở bên Tây, bên Đức, bên Việt, bên Hòa Lan, khi mà nghe tôi nói những chuyện này họ ngồi khóc, khóc vô cùng, khóc rầm luôn. Là tại sao như vậy? Là tại vì có những người tôi đã nhắc nhở 4-5 năm trước rồi. 4-5 năm trước là phải lo chịu hồn vì người ta không chịu nghe. Để sau cùng rồi từ cha chết, rồi từ mẹ chết, rồi từ em chết, không biết cách nào mà hộ niệm. Là tại vì mình biết hộ niệm nhưng mà người ta không biết hộ niệm, thôi chịu thua. Cho nên tôi nói là thay vì quý vị đi qua bên niệm Phật đường này, niệm Phật với tôi làm chi, qua đó một tháng thôi là đủ rồi. Sau đó phải dìa tài trụ sức của mình nhất định thành lập ra một cái nhóm cộng tu, một cái niệm Phật đường, kết hợp với nhau ngày ngày trụ tại đó mà niệm Phật, không được đi đâu nữa. Tại vì đi lăng xăng chịu thua. Con vượng mà truyền cành thì cái tâm mình nó giống như con mã là con ngựa, chạy khắp nơi hết trơn, không bao giờ định được. Cho nên tôi khuyên mấy người đó thâm quá, tuần này, tuần mình đang tu này là ở bên Đức, người ta đã tổ chức được 3 ngày niệm Phật. Người ta dọn sạch sẽ, người ta kêu người ta tới niệm Phật. Và bên tiệc mình bắt đầu người ta đã thực hiện rồi. Và bên Đức hẳn như 2-3 chỗ người ta đã làm như vậy rồi. Tôi khuyên là cứ tại chỗ này là vãng sanh, chứ không phải đi qua bên niệm Phật được. Nghe mình niệm Phật được, ai chỉ là ngon quá, qua nó thăm vài tháng, một năm vài tháng là về vãng sanh. Không phải. Chưa vị qua thăm tôi rồi đi tu đủ về, chưa vị không được vãng sanh. Chính vì vậy mà xin thưa, đây cũng là cái cơ may cho chúng ta biết là muốn được vãng sanh, thành lập cơ sở ngay từ bây giờ. Trụ là một chỗ, gọi là trụ xứ, phải có cái trụ đàng hoàng. Có cái trụ như vậy thì tâm chúng ta mới an. Mà tâm an thì lý tự nhiên đắc. Đắc ở đâu? Nhất định một câu A Di Đà Phật đưa ta về Tây Phương Cực Lạc. Còn chúng ta đi lang thang, lúc mà lỡ nằm xuống thôi chịu thua. Cho nên phải cống bằng ở chỗ này để mà chúng ta quyết lòng đi về Tây Phương tu hành. Sau cùng có người hướng dẫn, nhất định chúng ta sẽ được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Chân thành tri ân cư sĩ đã hướng dẫn cho đại chúng.
Niệm Phật khi giàu có, muốn mua được từ bi. Niệm Phật khi nghèo khó, muốn xin được nghĩa tình. Niệm Phật khi đầm ấm, muốn chan hòa nồng nàn. Niệm Phật khi lạnh giá, muốn tìm được an.